không có thể sai lầm với chúng mình. Và như đi bị kẹt, mình có sai, mình nói sai, người ta tự nhiên mình mở ra. Thì tự nhiên thì trói buộc không còn. Mà hết trói buộc rồi là con người thanh nhẹ nữa. Cho nên làm người cũng chưa biết hiểu điều là đúng trói buộc, nguyên hộ lấy mình những sự sai lầm. Và trói buộc lấy mình, là nên mình thấy khổ hoài. Tự nhiên việc làm của mình là đúng. Mình ban bạc với người ta chỉ thêm như mình mở trí. Mình học thêm. Mình chọn con đường thanh nhẹ, mình làm người như nhẹ nhàng. Ôm cái sự sân hận rồi buồn tủi rồi này kia kia nọ, thì ghen tương ôm ấp trong cái tâm, tạo sự tâm tối không có xuất phát rồi, làm cho yên ổn. Cho nên mình tu là phải tu phải văn minh, phải hợp thờ. Người có cái áo mặc như cái áo này không phải đâu, cái áo cha mẹ cái áo này hay, nhân gia này là cực máu nè, mà không biết. Một giọt máu đào từ nhỏ nuôi lớn lên như vậy đó, từ so dây với nhau, từ muốn ăn chung với nhau, từ trói được cái trí óc mình không có phát triển. Từ khi cái trời đất chỉ có một giọt thôi mà biến thành như vậy đó, mà nó sử dụng mấy chục năm, sử dụng trăm năm, rồi con mình hiểu được một giọt biển thánh thai của mình thì tôi làm sao? Vô cùng, bao nhiêu triệu năm cũng không có được. Cho nên học là học cái đó, học được mở cái đó. Cho nên chú Ni Di Đà là giải về muốn, để hiểu phần hồ. Chứ không hiểu có thể tắt về mình có ăn chú Ni đâu. Chú Ni Di Đà phân tắt hết, tháo rỡ hết từ trong này ra, người cứ theo tháo rỡ ra hết. Rồi mới chỉ rõ cái hồ cho mình thấy. À, mình thấy sự duyên dáng tốt đẹp. Mình minh tấn, mình mở, muốn gì được nấy. Đó. Cái phần đó là phần quan trọng. Cho nên người ta tu, ta bỏ công tu, đi đạt được cái gì, cứ bỏ công tu được. Rồi với nhau mới sống người khác, cái đó không có. Bỏ công tu, đi tu đạt. Nhưng tôi khuyên mọi người tu tự trước, ở nhà những ráng tu đi được sẽ thấy. Đó. Mà mình có những cơ hội minh lý để giảng cho mình hiểu, tự mình tự trước. Rồi từ đó mình nên cố gắng tháo gỡ những sự sai lầm của chính mình. Đừng có trói buộc thêm nữa. Càng trói buộc thì càng khổ chứ không có sướng gì hết. Làm con người đã khổ rõ ràng, không có người nào sung sướng hết. Kể cả tổng thống thì có người dân, không có người nào sung sướng. Ông tổng thống thì ràng buộc lễ giáo tư cách. Còn người dân ấy thì bị ràng buộc dùng những thứ giữa con gia can, không ai lo. Khổ vậy đó. Khổ từ chức. Bây giờ mình làm sao tháo được cái khổ đó là ai là người tạo cái khổ cho mình? Chính mình vì sự tham muốn của mình, sự dâm tấm của con người. Đâm ra tạo càng ngày càng nhiều dục tính rồi sinh ra cái chuyện hư hào, trí tuệ, ngũ quan, lấy bản thân, thể xác, trí óc thì bị ngũ quan luôn, không có tiến bộ. Cho nên người tu họ sợ. Cái dâm làm sao tránh được, muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, làm sao mà tôi muốn được cảm thông được, tôi không còn muốn nữa. Nhờ cái gì, nhờ thanh tịnh, mà tôi tu để đạt cái thanh tịnh, mà tôi cảm thông được cái việc đó, tôi không, cái đó là không có quan trọng. Còn giờ tôi cảm thông được thể xác tôi thấy không phải, không có quan trọng. Đây là thể xác đang tạm mượn và đang điêu luyện phần hồn tôi phải lo tu quan trọng. Cái quan trọng là phần hồn tôi phải sớm mơ chiều tối gì bất cứ giờ lúc nào muốn đi là ra đi, dọn gánh ra đi, không có tiếc, không có mến cái gì hết. Nhưng người đó mới dùng tự giác biết được cái phần hồn của mình, chết lúc nào tôi cũng chịu, không có than vãn nữa. Và than vãn chừng nào thì luôn hồi như đấy. Mà mình dứt khoát rồi là mình ra đi, mình sống tại thế giới gian, mình quyết định như mình đi của mình. Mà nếu không có thanh tịnh làm sao vậy chứ? Cứ lẫn quẩn trong cái việc lúc trước là việc này, việc kia, việc nào lúc trước là rồi tự mình cái mình, rồi tự mình hại mình, đập lực mà không hay. Cả ngày đập lực mà không hay. Kiếm cái chuyện khó chơi không? Tự chuyện nghĩa lắm, chuyện làm. Nghĩa là giải thoát nè. Cởi mở ra. Cái khai chuyển tâm linh nè. Mở trói cho chính mình, nó không chịu. nó lại được thêm. Cái gì vừa đủ được 3.000 tôi mua cái chơi cái tiệc tốt được thêm nữa. Tôi vừa đủ 20.000 tôi mua cái nhà trói đầu tôi nữa. Cứ lòng tham thôi. Tôi cứ khổ mãi rồi trách ai. Khi mình đứng vô đó rồi mình chấp nhận. Tôi vừa biết tôi nó mới giải quyết được. Lỡ bước vô đó thì mình mới đi thanh tịnh. Và cái nhu cầu nó sẽ giảm. Sự đòi hỏi nó càng ngày càng giảm, càng tu nó càng giảm được kinh tế khôi phục. Thì có mang nặng cái nhà rốt cuộc được cái nhà của chúng mình. Thì mình không có xài cái gì như xưa. Mình đã đổi tâm, đổi tánh hết rồi, rồi không có xài cái gì. Mình chỉ hưởng cái thanh cái điểm của trời Phật là quan trọng. Thì đời sống thanh nhẹ nhàng hạ đời đời cái đó là quan trọng. Mình nuôi dưỡng cái đó và hưởng cái đó. Chứ không phải gì dại dột mà ôm cái mà chúng ta không có thể ôm đời đời tại thế. Cho nên từ đó mới xa lìa vật chất. Một cách xa lìa xa lìa. Xa lìa cảm thông muốn được được đó. Muốn được đó là sự tu thách. Người sự tu thách chúng ta mới có tiến hóa. Cho nên chúng ta nên hiểu giá trị lấy quán làm ơn. Ai chủ nhiều người cảm ơn. Nhờ họ tôi mới thấy tôi. Ông tử thì tôi không biết được sự sai lầm của tôi, sai lầm nhiều lắm. Không thể nào gỡ hết được. Mà người ta chửi tôi mới thấy rõ sự sai lầm. Thì mình phải lấy quán làm ăn không? Người ta gạt tôi thấy tôi trả nợ, trăm tôi mới nghĩ. Tôi trả được nợ. Bao nhiêu chuyện người đó không gạt, người này đến gạt. Rồi đúng rồi ông chủ nợ, ông tới tôi trả xong, tôi yên. Thì lúc nào tôi cũng có sự sống, bởi vì tôi liên hệ với trời đất, với Thượng Đế. Thì không có bao giờ mà không có công an. Chỉ tôi cằn nhằn là tôi chê rồi, hay là tôi khen, hay tôi khó chịu với người ta là không ai nuôi tôi không. Còn tôi hòa với tất cả mọi người đi đâu là không có công an. Và việc làm nào tôi cũng sẵn sàng tận tâm phục vụ. Không có sao đó. Thì lúc đó làm sao mà tôi ăn cho hết. Cho nên nhiều người lo cả ngày lo chuyện vớt tôi tương lai tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia, tôi phải làm cái nọ rồi tương lai được không? Không lo sự bình an bây giờ, không lo cái sự sáng suốt thanh tịnh bây giờ. Tôi đi học thì tôi phải sáng suốt thanh tịnh, tôi học hết bài trả bài cho thầy. Mỗi ngày tôi làm một việc, mỗi ngày tôi làm một việc, làm hết tôi ra tôi xin đậu như không. Tôi ngồi đó tôi cứ nghĩ tương lai tôi sẽ làm bác sĩ. Rốt cuộc học nữa thì bỏ cuộc. Muốn nhiều quá mà làm ít quá. Còn ở đây không, tôi đi học từng tự trên từng độ, tôi cứ tư nhớ tôi học. Học hết bài học như làm việc tôi phải hiểu. Thông cảm những gì tôi học. Cái gì tôi chưa thông cảm tôi phải cố gắng học thêm. Thì ra tôi thi đậu, ông nó cũng người ta cái gì, ông hỏi mình nói mấy cái, ông hiểu, ông hỏi mình nói mình trả lời xong là thi đậu, có gì đâu. Vì thiếu bình tĩnh, thiếu trật tự. Đó. Chưa thành bác sĩ mà muốn làm bác sĩ thì nó bao giờ thi đậu rất hết. Có nhiều người học tới già nó chưa đậu bác sĩ vì nó muốn làm bác sĩ. Còn nó cặm cụi nó la học, nó trung thành với bài học với thầy nó. Và nó nghĩ rằng nó phải hiểu tất cả mọi cái gì nó muốn học. Mỗi ngày của nó là việc của mỗi ngày một ngày mà thông được một việc thì tháng có 30 việc thông. Dễ lắm, không có khó khăn. Thì người ôm cái sách từ đường ngủ là tại vì nó không chịu học cái tăng đầu, nó muốn học trang chót. Rồi nó muốn ra trường luôn. À, người tu cũng vậy. Người ta dạy mình niệm Phật thôi. Tự nhiên xã hồn chứ mình có hai cái đó để đổ cho tâm. Nhưng mà không, cứ nghĩ tôi muốn làm Phật liền nha. Thế từ đường Phật không biết đi thì đi đường nào với đường nào. Phải vậy hả? Cho nên phải từ giai đoạn một. À bây giờ người ta nói tôi làm như vậy thì tôi làm như vậy. Tôi cảm thấy khỏe tôi làm. Không khỏe tôi bỏ tôi không làm. Tôi không từ khi mà để đâu thường cái đạo. Đạo trong tâm của tôi. Đạo sâu chính trong tâm của tôi. Đâu có phải trong ở ngoài đời đâu. Trong tâm tôi. Rồi tôi khai mở nó ra thì trong đó nó đạt tới sự quân bình. Quân bình là đạo, là sự sáng suốt, sự thanh tịnh. Mà tôi nói thôi làm tôi đang mệt quá tôi không làm tôi đi nghe làm tôi đi rước rác cái gì đi sau này được khổ, được buồn khóc này cái nọ là lúc đó mới thấy cái đạo quan trọng, lúc đó thang trời trên đất và chúng ta cũng bị trẻ được tuổi trẻ. Bây giờ đời nhiều người cái chuyện dễ không làm mà chỉ làm chuyện khó. Ở đời nó dễ, nó cho mình ăn, nó dẫn mình đi chơi, nó dẫn mình đi nhảy đầm, nó dẫn mình đi cờ bạc, cái dễ lắm. Nhưng mà rốt cuộc nó là khó, mê là khó, mê dễ không được là khó rồi. Thì đây cả, nhiều nhiên không có phát triển. Rồi con đường khó đây là tự khai thác với mình, điều trước mình mê, mình rứt loạn nhiều, bây giờ mình đào sâu nó ra, trở về với cái cảnh thanh tịnh. Nguyên vị đại hòa, chúng bỏ công chứ. Ta nói công phu, chúng bỏ công làm sao mà khai mở được. Từng người tu nói, tới đi tu rồi ông Tám không độ, ông Tám làm không độ. Ông là bản thân ông tu, ông là con người, ông thành như mình. Thì mình thành như ổng nó mới đồng đi. Càng ngày cái xã hội nó càng vui. Mọi người phát triển trong sức bình đẳng, truyền cảm cho nhau. Đừng có nghĩ lầm người tới là ông Tám ông phải độ tôi này tôi nọ, cái đó không có. Ông chỉ đường cho đi. Ông là người khổ cực, ông là người đau khổ, ông là người bệnh hoạn, ông là người tâm tối. Bây giờ ông đi tới xa suốt và ông nói chuyện hòa cảm với chính mình. Mà mình ngồi đó mình cảm thích, cảm thức ổng là mình. Thì mình nắm cái gậy đó mình đi, mình mượn mượn đó mình đi. Mình mượn được cái gậy ông Tám thì sẽ mượn được cái gậy của chư Phật chư tiên đi. Dưỡng hành trong thanh tịnh. Lúc nào cũng đi trong thanh tịnh và không có nôn nao gì hết. Từ từ đi tới khai mở tâm thức của mình. Những đầu đứng nói bậy nói bạ, trời rồi cứ làm hư hết. Cho nên tôi chỉ nào có giấy trắng mực đen cứ coi theo đó làm. Cứ như người nói vậy làm. Mà ai chỉ gì thêm thêm nữa thì ráng đó. Bởi vì cái này là tất kinh nghiệm cho kẻ kẻ lớn mực nhỏ sâu tập cái đường lối trần. Người nào sửa pháp không nên nghe. Mình thành một cái mà giấy trắng mực đen thì được chưa? Giấy trắng mực đen không được thì không có nghĩa là ai chỉ cái gì hết. Sau đó nó đúng đắn như. Còn không hành được là bỏ. Đừng làm bậy rồi nó đi rồi này kia đổ cửa. Cho nên phương pháp rất rõ ràng làm đúng đắn là con người đạt tới sức khỏe. Mà rõ ràng có bằng chứng sức khỏe. Rồi hồi nào giờ con người cứ ngồi cứ lo âu này cứ cứ ơn tìm có người. Rồi lớn tuổi lên thì lo những tình tứ. Có người cứ quán lo tiền bạc. Có người làm quán lo địa vị. Những lo bị kẹt ở trong cái lo. Mà quên giúp nội bộ. Nó lo cần cái gì? Cần những nguyên khí. Mà nó lo quá nó mất nguyên khí rồi. Rồi bây giờ người ta chỉ nó nằm hít vô thở ra để gì để khô thì nguyên khí. Thế rõ ràng. Hít vô thở ra càng hít vô thở ra càng thấy con người nó mạnh. Khô phục nguyên khí, ăn nguyên được, ngủ được. Rồi tại sao phải phát hậu? Ổn định thì nó có ánh sáng chứ. Thì cái đầu nó hồi nào giờ nó nhìn tài dữ dữ thì cái đầu nó rẩm loạn. Nó không có ổn định. Tôi trước biết được sự phức tạp. Bây giờ nó giải cơ hồn, nó giải sự phức tạp nó ra. Nó trở về ổn định. Thì nó sang suốt, có gì đâu. Thì rất đơn giản. Nhưng mà người nó ở cái sơ hồn vậy rồi. Người nó đi mình ra, đã được rút thêm cái gì luôn. Tự mình nhớ ra. Còn cái hiểu được cái nguyên lý sơ hồn là giải nó ra. Rồi làm cho nó ổn định nữa. Khôi phục cái chấn động lực nó. Nó không có cái động lực, nó không có trì trệ và không có loạn chuyển nữa. À thì mình thấy là cái xu hướng như thế này, đây là cái quân lực. Mà nhiều cái thế này nói chuyện ăn thua người ta. Có con mẹ đó, tôi mời tôi mới ra đường mà nó thấy tôi chứ. Tụi đi nó vào thì chén nó, chứ không giờ cái pháp tu này tôi chén nó rồi. Cái đó là cái bậy rồi. Nhiều người nói chuyện với em, thơ hồn nói chuyện ăn thua cái này không. Tôi nghe rất nhiều người. Nói chuyện ăn thương ghét người này giận người kia, nói cả đống ở đâu này. Nhưng mà ráng luyện tập đi nó đi. Nó giận một ai nó cả cái chương trình. Mà lo cho ai cũng cả chương trình. Toàn là sự động loạn. Mình thấy chi không. À, ráng luyện tập rồi tôi mình đưa hai cái tay lên bịch là không còn nghe cái gì chuyện động loạn nữa. Lúc nào cũng cảm thấy thanh tịnh kẻ ăn sáng cái bệnh như đấy. Thanh tịnh là ăn sáng như đó.
mà hỏi tại sao tôi làm lâu quá mà không có ăn sáng bữa trong này nó nói chuyện nhiều quá. Cho nên ban ngày niệm Phật cho nó điều rồi, nó tập trung rồi thì tự nó cái chuyện dễ, ta chỉ chuyện dễ mà nó không làm. Nó ngồi nó dốc, nó cãi lộn, cái này kia kia nọ, lo đủ thứ đó. Cái chén cũng lo, cái dĩa cũng lo, mà như dưới đất cũng lo, mà cái dưới tường cũng lo, mà không biết cái đó là cái gì. Cái chuyện lo nó để làm gì? Để chùi rửa tâm mình, chữa sang tâm mình, làm cái thần kinh mình ổn được. Rước cái lo vô, mình như phận sự sốt vô, phục vụ. Từ đất cũng nó phục vụ, không trợ đất phục vụ, tôi phục vụ. Tôi phục vụ sự thông minh của nhân loại. Những đất này thông minh của nhân loại đang có yêu cầu của loại, tôi phục vụ yêu cầu của loại người. Tôi rửa cái chén rồi không phục vụ yêu cầu của loại người, tôi nghĩ thông minh. Theo hết mình, những chén này như ba lạc thế nữa. Ngoan nó dễ, chén này ba đồng cũng để bỏ vô ra. Cái đó là người đó hả? Cái chén con lao con ta nhờ. Mà muốn có ba đồng bạc á, cả một khối xã hội này đồng ý nó có ba đồng bạc mới được ta. Không phải chỉ không chạy ba đồng bạc như công ty như vậy. Để lo kế hoạch này chỉ cho tôi hướng dẫn để xế cái đồ. Cho mình có lòng tiền cho ta cẩn thận không có tài bậy được. Cái hiện tượng như ông cẩu thả lắm, là nó cái tấm không có bao giờ đàng hoàng. Khi mình nắm đồng tiền trong túi mình đây là thiên mẫu, là má tôi ở này, mẹ tôi, mẹ trời, mẹ đất ở đằng này. Không có mẹ thì tôi chết rồi. Tôi có tiền ăn cơm tôi chết rồi. Lấy ra thấy mẹ dễ thương. Muốn ăn thịt thì cho ăn thịt, muốn ăn cá cho ăn cá, muốn ăn đường cho ăn đường, muốn ăn muối cho ăn muối. Cái tình thương rộng vô cùng thấy chưa? Nhưng mẫu tình thương vô cùng. Mà mình có đồng tiền trong túi, mình xài bảy hắn được. Khi mình biết rằng mẹ ở sát bên mình đã biết thương người, giúp đỡ người. Và mình phải làm sao sử dụng đồng tiền cho xứng đáng, cho cảm ơn của Đạo Phật. Chứ không phải cái tài của mình kiếm được tiền là không phải. Tôi nghĩ cái tài của mình là sai. Mình có tài mình đâu có làm người chi. Có tài tôi làm chi mà Phật cho làm người chi như suy quá vậy. Tôi nghĩ là phải chấp nhận cái nguyên được. Lẫn quẩn trong cái xác này. Cái gặp là đầy đủ nhưng mà làm được. Có lẫn quẩn trong cái xác không? Khi mình biết mình ngư, mình tu như vậy tiến hơn. Rồi biết mình ngu là mình đi chịu học. Rồi nói mình không ai đi chịu học. Ồ, nếu cái sách này tôi đọc cho tôi hiểu hết rồi. Nhưng mà thằng nhỏ nó khóc một tiếng thì tôi không nhìn cái tiếng ở đâu mà ra. Nói tôi học hết sách thì nhìn cái tiếng. Khóc nó thằng tôi biết ở đâu mà ra. Nói thằng nhỏ đó hả? Không phải. Có cả càng không vũ trụ. Mà xe duyên cho nó ra được một cái âm thanh dính động tâm hồn những người quay xung quanh. Đâu phải chuyện nhỏ, chuyện lớn mà không biết. Thế là ông trời không cho vợ chồng rồi để con nó khóc cả đêm ôm ấm để cho nó nghe cái âm thanh khóc đó dính động tâm hồn đó. Nó mới biết rõ công ơn của trời Phật. Nhưng nó không biết, ngược lại nó đánh con lắm. Nó càng đánh, nó càng lắm. Mà càng lắm thì vợ chồng càng gây lộ. Càng gây lộ miệng tôi đổ vỡ. Mà càng đau khó nữa. Thấy rõ chưa? Chỉ có người tu thanh tịnh biết giá trị tu một cử một đoạn. Ở thế gian này đều có giá trị. Phải học, phải thanh tịnh để học. Một cử một đoạn mình quan thông. Chứ không học không bao giờ quan thông. Người quý vị có thể hơn tới đây, đường mà rơi cho nó chạy rồi. Dễ quá mà. Người quý vị không thanh tịnh ngồi để nhìn ngắm. Chí trí khôn của loài người đã phục vụ quý vị. Biến tăng như bàn tay, làm thành chút xe hơn. Mà đang dùng những thứ trời đất để đưa mình đi chỗ này chỗ nào. đồng tiền mình là mạnh. Người nữa đâu lấy từ lấy gì? Người đứng với trời đó. Chỉ cần thêm gì cả. Mình được an toàn là tiền đại phước. Đừng lấy cái đó mà đi làm vậy được mang tội. Người ta có sự hơi đúng như đâu đi đi chơi chơi thả ghê cũng lật đổ chết. Thấy không? Nhưng mà cái vũ trời là có một lỗi. Thì trùng phạt như vướng lắm mà vừa đời không thấy. Ông trời ổng đâu có phạt mình tức khắc đâu. Ông cứ chỉ như ảnh như là lần lần nhận lại tâm thức nhận lại gia ca nhận lại cái này nhận lại cái kia nhận lại cứ rõ là anh rất mắt. Chỉ ông trời ông trời ông nói là con khổ là cha khổ, con vui là cha vui. Còn mình chỉ ông trời là mình khổ rồi đó. Càng chỉ thì càng khổ, mình khổ. Chỉ ông khổ quá mà, nói ông ở đây với ông ở đâu. Càng ngày càng đề tâm thức mình. Con người thế gian thì loạn hết, không có hiểu. Thậm chí đi chơi thì không có hiểu nhiều người tự nhiên những cái sự việc. Nói quan tâm mà biết cái gì quan tâm. Không biết nữa không có quan tâm được. Không có bị tận năng tận tướng không có quan tâm được. Cho nên phải hành khổ vô cùng những cái gì vô cùng. Con người không chịu hành khổ không bao giờ đạt đâu. Thường xuyên ăn no ngủ kỹ, không bao giờ biết gì là nhà đạo đó. Biết tiền với hơn thua thôi. Cho nên người tu vô vi phải khổ, rồi phải đi vô cái chuyện ngồi quả có tâm thức. Đã tạo nghiệp rồi, phải tạo nghiệp gia đình. Nó chuyển chuyện này, chuyện kia, chuyện nào nó làm. Để mình xây dựng cái thiệt bát nhã cho nó tỉnh. Càng ngày càng việc đến với mình thấy ra. Cái thanh tịnh mình là vững, mà đạt được thanh tịnh là cái có thiền về đến giác. Nếu thiếu thanh tịnh mà chống trả la lô ông sùm thì cái thiền khỏe, không có thiền lưu. Cái hướng chỗ này, cho nên cái nhịn nhục là quan trọng. Nhịn nhục là đứng đầu, nhịn nhục là chiến thắng tất cả. Người nào mà thiếu nhịn nhục là sẽ thất bại tất cả. Cái đức nhịn nhục quan trọng. Cho nên các bạn ngồi trong thiền nên nhịn nhục. Ngồi thiền nhắm mắt, tập nhịn nhục. Rồi lần lần cái thanh điển nó mở ra rồi thì đâu có ai cắt đứt được gì. Đâu cần nhịn nhục nữa. Thấy hòa rồi, hết nhịn nhục. Trong lúc ngồi thiền nhịn nhục để thiền. Mà hòa rồi thì thôi độ. Lúc đó mình nhịn nhẹ rồi, mình độ, biết cách. Ai có gì thắc mắc không?
Thưa ông Tám, ông Tám có nói với con là phải chọn con đường tu học. Trên thực tế, trong hành động của con, có nghĩa là sao? Tại vì trong trí của con, đời sống bình thường và đời sống đạo pháp rất là lộn xộn.
Không có gì đâu lộn xộn, thì chúng ta đang lừa sự lộn xộn, cho nên lừa ngày 11 giờ đêm mới ngồi tu thiền có một chút thôi mà còn lộn xộn. Thì ban ngày phải làm việc phục vụ cái gì thì tận tình nghề nào giữ nghề nấy, không có thay đổi. Đêm đêm chúng ta tu thiền, ngày ngày làm việc. Thì mọi việc nó đều phát triển tốt đẹp, đời đạo song tu.
Kính thưa Thầy, con đã trên 74 tuổi, muốn về thăm Việt Nam, đi từ Nam chí Bắc, từ miền Đông, miền Tây Nam Việt, với mục đích thăm làng quê Việt Nam. Con không dám mong gì hơn là giúp ích cho người xung quanh bằng khả năng hạn hẹp của con. Xin Thầy dạy con có đủ sức làm việc đó không? Hiện thời thì con phải mạnh. Ký tên Xuân.
Nếu khỏe mạnh mà muốn về thăm quê nhà, phải đem một cái gì, thì chính chúng ta có chịu tu học, sửa được tâm tánh, giải được nghiệp tâm, chúng ta đem một cái nghề sẵn có mà chúng ta học về trao cho người khác. Đó là một nghề cao quý, dù xa mình họ cũng tu được, họ tiến được, họ khai mở được tâm thức, họ cũng không có làm loạn xã hội và giúp cho nhân dân tiến hóa tốt đẹp ở kỳ tới. Cái việc đó nên làm. Còn về đi ăn chơi bà con thương yêu, đi chơi bời nhậu nhẹt, cái đó không nên về, tuổi lớn rồi, ở đây ta tu tốt hơn. Học cho một cái nghề cho nó rõ rệt rồi đem về trao cái nghề tình thương và đạo đức. Là phải biết thương yêu mình mới kêu bằng tình thương và đạo đức. Còn nếu tôi dấn thân tôi giúp bà con này kia kia nọ nửa chừng bật nửa chết, cái đó là vô ích, không có hữu ích cho chúng. Mà chúng ta tìm con đường giải thoát được, chỉ cho mọi người giải thoát, cái đó là tránh cần thiết nhất trong cơ biến loạn này.
Thưa Đức Thầy, thưa quý bạn đạo, cũng gần đến giờ để thay đổi chương trình, con xin mời anh Lý Vĩnh lên có vài điều.
Kính thưa Thầy và kính thưa tất cả các bạn đạo, trước khi chấm dứt cái buổi họp ngày hôm nay, thì hồi nãy Thầy có nói với chúng con ngồi con nghe được một cái câu Thầy nói là Thầy cho chúng con dây, thì chúng con phải thiếu nợ của Thầy rồi. Còn bây giờ Thầy cho chúng con dây rồi á, thì không biết Thầy muốn đòi nợ chúng con như thế nào, Thầy có thể cho chúng con biết không?
Thì lúc đó họ không coi con đã làm phán quan thì con phán được cái thằng này thiếu nợ không trả ra là bất giam. Rồi đó là tôi không đứng đắn xuống địa ngục. Tôi không đứng đắn xuống địa ngục cái gì đâu.
Như vậy thì Thầy chỉ cho anh em chúng con cách trả đi.
Trả là phải tu, cố gắng tu. Tu cho gì được. Vay phải làm lời chứ vay mà tiêu hao nó vay làm gì. Vay phải làm ra lời mới là người hay. Ráng tu tức là làm ra lời. Lời gì? Lời cái điển thanh quan của Thượng Đế. Tức là lấy tiền trời mới đi máy bay về trời được.
Dạ cảm ơn Thầy. Và cũng xin nhắc nhở các anh em mình cố gắng tu để trả ơn Thầy. Xin chấp nhất.
Kính thưa Thầy, xin Thầy giảng cho chúng con biết một chuyện mà đã từng thắc mắc bấy lâu nay. Ở gần nhà con có một em bé gái 15 tuổi bị chết đuối, được người ta cứu sống lại, nhưng từ ngày được cứu sống cho tới nay em vẫn mê man không bao giờ tỉnh lại, tuy rằng xác của em vẫn sống và tăng trưởng. Vậy xin Thầy cho biết có thể làm cách nào để cho em sống lại được không? Cảm ơn Thầy con Bùi Chí Thiện Chí mà đạo pháp.
Cái chuyện đó là duyên của cá nhân của em đó, là cái luật nhân quả có. Nó làm điều ác từ tiền kiếp, bây giờ nó phải trừng trị trong cái phạm vi eo hẹp nằm đó mà từ từ thức tâm mà thôi.
Cảm ơn Thầy. Kính thưa Thầy, con có dịp được nghe qua cuộn băng Thầy nói về Việt Nam sắp bị nạn, khối trượt đang tràn ngập. Thưa Thầy, nếu vậy một số bạn đạo vô vi ở quê nhà có thể tránh được khối trượt không, và tránh bằng cách nào?
Nếu những người ở quê nhà mà chịu tu pháp lý vô vi, siêng năng lo tu, thì thoát được cái đại nạn này, chắc chắn thoát được cái đại nạn này. Mà đem bán đạo bày biểu tầm bậy tầm bạ là chỉ gặp nạn sớm hơn.
Thưa Thầy, con xin Thầy giải thích cho con rõ. Như bác Yên có nói hôm qua, phải biết nó là cái bên trong của cái xác này 24/24 tiếng thì mới thấy được cái chân tâm rõ rệt. Như vậy có đúng hay không thưa Thầy?
Đúng, cái đó là isolate những cái chuyện động loạn bên ngoài, là mình phải niệm Phật trong trật tự, thì tự nhiên nó sáng suốt ra, thấy rõ phần hồn và cái xác. Hồn làm chủ cái xác mới là đàng hoàng, cái xác làm chủ cái hồn không có đàng hoàng được. Vì chấn động của phần hồn nhanh hơn cái xác, xác không có làm chủ được. Cho nên chấn động nhanh phải làm chủ cái xác mới là đúng.
Bây giờ có chuyện gì thắc mắc tôi hỏi nên nói chuyện tiếp đây là cho vui anh em với nhau. Bàn luận trao đổi để tiến hóa. Bất cứ đề tài nào cũng có thể hỏi tôi. Ta tu phải bình đẳng hơn đời, đời nó làm ngôi vị để nó có tiền có bạc ra ăn hiếp người. Còn chúng ta không có cái chuyện đó. Chúng ta tu về điển quan thì người nào cũng điển quan tâm thức bình đẳng, xây dựng cho nhau, cứ dịch đối đại như anh em ruột thịt mà hỏi han và xây dựng cho nhau. Nhưng thắc mắc của chính mình. Tôi nói các bạn tu để khám phá cái điện năng trong cơ sản, phát triển hướng thượng, phát minh những cái gì để cứu đời. Chứ không có luận về cái đạo xưa nữa, gì nói tiền kiếp rồi tầm bảy tầm bạ, rồi rốt cuộc cái kiếp nó không biết nó là cái gì. Để làm ẩu. Hai người này, hai người kia. Kiếp của mình bây giờ đang làm nhiệm vụ gì, việc bây giờ đang làm cái gì. Đang sống với điện năng để khai triển được vô cùng và phát minh, không biết. Không có phát minh được là không có đường đi. Không nắm vững. Mình phát minh được là mình mới nắm vững. Cho nên các bạn đừng có tin tưởng những cái chuyện mà nói tiền kiếp rồi này kia là gây khổ cho các bạn rồi lẫn quẩn trong cái vòng đó rồi tạo dục cho không phát triển được. Chắc bây giờ tôi đang làm cái gì? Tôi sợ hồn pháp luôn, bây giờ tôi thấy tôi đang khỏe mạnh ở chỗ nào, tôi phát triển chỗ nào, cái ấp tôi thế nào, cơ tạng tôi thế nào. Cái nào nó quá lố nó là tôi công khai tôi nghiên cứu để cho bạn bè tránh cái tai nạn mà ăn bậy hay là nghĩ bậy. Mà sớm thức tâm. Nên tìm lời có gì tới việc hỏi đi. Để tôi đi rồi ấm ức nữa. Chửi cũng đừng. Báo nó đăng cái chửi đó. Tại sao mấy người bất chức báo chửi tôi? Coi thằng khùng này nó có cãi lộn lại không? Phải không? Báo nó chửi được mà tại sao mình trong nhà không chửi ông Tám được? Chửi một mắt đi. Ông phải nói lao ông liền, nó chửi, nó xây dựng, cái đó là cơ trời chuyển như vậy, nó chửi. Mà ông Tám thích người ta chửi hơn là thích người ta thương. Chửi nhiều chừng nào để nó thấy cái ảnh ông Tám rồi nó mới học, nó làm cái ảnh, như thế nó mới tránh tai nạn được. Còn người ta mới chửi sơ sơ, nó giận như là nó gây tai nạn cho nó. Nó chịu chửi mà nó minh tâm kiến tánh là nên cho người ta chửi. Cũng như ông trời thấy trống lỏng hơn. Bắn lấy cái súng rồi bắn cái sùm đâu có sao. Bắn thép hết đạn rồi bắn gụn gụn. Dồn sùm mỏi tay quá mà tôi bắn không thấy gì hết. Tại tôi làm cho tay tôi mỏi. Lúc đó bắn mới thức phòng. Thấy không? Cho nên chiến tranh lúc nào cũng có chiến tranh. Chiến tranh ngay trong tâm trạng chúng ta vô lúc nào cũng có chiến tranh. Mà không biết. Thì đi can thiệp chiến tranh này kia người ta. Cho nên nhiều người đã hỏi tôi có chiến tranh. Tôi không bao giờ có chiến tranh. Bởi vì một tiếng quá nó như vậy. Thì cái người chết mà bị quan uổng chết thì chưa tiên người ta sắp sẵn ra rước rồi. Còn người sống là nó chế xuống đạn là nó phải đụng với xuống đạn là tự nhiên có gì đó chiến tranh. Cái luật quân bình tự nhiên nó như vậy không? Không có cái gì hết. Cái tham lam của con người là tham là thâm. Chẳng nói tham ăn thì nó mới hại thân, rồi hại tới tánh tình luôn. Ăn quá, chèn ép cơ tạng nhiều quá thì tánh tình nóng bất thường mà không hiểu. Tự mình hái mình mà mình nói ai nữa. Cái luật tự nhiên như vậy. Làm sao mà đi lên con người sáng suốt cái ôm cái thời cuộc lo. Đâu có được không phải vậy. Cái thời cuộc của mình trong này mình không nên chèn ép mà không nên ràng buộc dân giả trong cái cơ tạng này quá. Thì nó sinh bệnh như không xét con người thì thấy thiên cơ. Không có đâu hết. Chẳng ai hỏi tôi chiến tranh thì vô ích tôi chỉ không có mà thôi. Rốt cuộc cũng không có thiệt. Bởi vì người đạo thấy các phương diện được tiến mà. Thấy người chết thì được cứu, được tiến qua, nó dồn qua một khối đó rồi nó cho tôi ngồi trở lại, rồi nó lập một cái khối khác. Nó mới lập đổ cái khối kia, thì cái lục nó như vậy. Cho nên hồi mình rời Việt Nam tới 50 triệu người, bây giờ tới 60-70 triệu người, chứ bây giờ cái số người chết nó đi đâu, nó trở lại Việt Nam. Thì nó sẽ nắm lần nó cải tiến. Cho nên người ta mấy cái ông xưa, ông Tương Thanh Nhẹ, ông Tiên, ông nói bất duyên tự nhiên thành. Đâu có quánh. Tự nhiên nó luân hồi, nó vô cơ cấu nắm cho nó đổi hướng rồi. Thì bất duyên tự nhiên thành. Cho nên lần đi tới thế giới không xài được. Nó luân hồi nhiều kiếp, nó thấy chết sống vô lý quá. Tại sao con người trí mà không biết sử dụng cái trí để xây dựng cho nhau? Mà con người trí thì lấy xuống ống để đè cái trí để làm cái gì vậy? Lúc đó, tới ngày đó mà nó thích tâm, nó không biết xài khí giới nữa. Khí giới tương lai sẽ không dùng được. Mà cái khí giới tình thường và đạo đức, cái đó là cần thiết. Hướng thượng như hướng hạ, cho nên bây giờ người ngoại quốc người ta mới hướng về energy. Họ tìm những cái tự nhiên, những cái thực vật tự nhiên hóa ăn, trời sang sao để vậy, không nên phá hoại. Đó là người ngoại quốc. Bây giờ người ta ăn những cái thực phẩm nó mắc tiền hơn cái chuyện mình ăn ở đây. Mình ăn cơm ăn gạo đều quá chất hết, cho nên bị bệnh. Tất cả là quá chất. Lúa gạo đều có quá chất, con gà, con vịt đều nuôi bằng quá chất hết. Con thịt bò này cái nuôi hormone quá chất hết. Thành ra bệnh tăng xe nó nhiều. Còn mình đỡ bớt bệnh là nhờ cái thiền này hết cái nguyên khí mà phải bớt ăn. Mà ăn nhiều chừng nào thì thấy nó thích ăn gì nấy. Thiền mà ăn nhiều chừng nào thấy thích ăn gì nấy. Nó mập thù lù, nó ngu mất đi. Thiệt, trí không có mở. À, có gì hỏi không?
Cảm ơn một thay đổi, vì theo văn hóa, vì theo đạo giáo, đạo Hồi giáo, muốn đạt cái cảnh niệm khác, thiên chúa thì khác, mà đạo Phật khác. Chỉ là có những đạo, người ta không nói gì tới địa ngục. Như vậy thì như thế nào là cách thật địa ngục? Giả sử như thay đổi từ văn hóa này sang văn hóa kia, và từ đạo giáo này sang đạo giáo khác. Ví dụ như đạo Lạc Môn nhé, người ta không nói gì ngục, vậy thì thay đổi cảnh địa ngục hay sao?
Cho nên những cái gì mà người ta nói và người ta đóng góp thì bây giờ mình chưa đi tới, thế chưa? Mình chưa đi tới, mình chỉ nghiên cứu và để đi tới mà thôi, hiểu không? Cái đó là tài liệu để cho mình giải trí và tiến tới. Không bắt buộc mình phải tin, nhưng mà cái đó nó cảnh tỉnh cái tâm linh của mình, cái tâm hồn của mình, trong đó mình có phần sai khớp, mình ý thức. Nếu trong cái tài liệu đó tôi đọc mà tôi thấy tôi có sai ấy, thì không có thể chặn đứng sự gì sai luôn, thấy không? Còn cái phần kia bằng nói rằng là thay đổi cái địa ngục, lấy cái gì mà chứng minh mà dám nói rằng thay đổi gì được? Tài giác của mình. Thấy không? Sự thấy của người này thấy khác, mà sự thấy của người kia thấy khác. Người nào chứng minh? Người chỉ có thể chứng minh rằng khác, trượt. Và sự chiến là của người thôi. Hai cái đó. Và cái quan trọng. Nếu anh hướng thiện, sẽ được cứu rỗi. Mà anh làm điều ác á, thì anh phải xa đi. Thế còn mỗi người thấy mỗi cảnh khác thì làm sao chứng minh được? Mà nói ra ai tin? Thật sự tôi đã thấy địa ngục như vậy, rồi ai tin? Thế nên con người nó luôn luôn ở trong cái mang tiếng năng đi. Thế nên phân ra cái thanh trực, cho nó thấy rõ. Nó tự thanh lập nó càng thấy rõ hơn. Cho nên những cái tài liệu là để cho người ta đọc. Người ta đọc thoáng qua, và người ta tự chạy tội. Họ đọc là có cái tội y như vậy mà họ vẫn chạy tội. Thì thấy cái tâm thức thiếu thật thà của phần hồn hại chết tự nó ăn. Bởi vì con người nào nó cũng biện hộ lấy sự sai lầm của nó, thì nó đọc nó thấy nó đã sai, mà hiện tại đang sai nhưng mà nó vẫn cố gắng biện hộ sự sai lầm của nó. Cho nên cái phần hồn lúc ghê nó không phải tầm thường, nó là thượng đế sáng ca vô cùng, thấp thà vô cùng. Ngày nào mà nó thức giác rồi nó có việc hết. Mà ngày nào chưa thức giác thì nó còn yếu. Thế chứ? Thế nên cái tâm của mọi người đều có. Đều có sự tâm tốt và đều có sự sai. Những tài liệu người ta đem cho mình, cảm ơn nhiều tôi. Tài giải trí. Một số cuộc sự thực hành của tôi là chắc. Như tôi đã nói. Chứ không phải là bắt buộc người ta phải học thuộc lòng cái gì đó. Không học gì khác. Mình thấy trong cái gì một cái nhiều hoàn cảnh nó phải một hoàn cảnh. Nhiều tội nó phải một tội. Mà rốt cuộc tội nào rồi cũng được tiến hóa. phải thượng đế đem lại sự công bằng không? Thượng đế thương yêu thật sự không? Con người có tiến hóa qua cái cơn hành hạ đau khổ đó, chấp nhận sự sai lầm của mình, thật thà trở lại với bản năng sẵn có, phải không? Cho nên cái tài liệu của người tu hữu ích trong người tu để được căn được trần, không có nhiễu động tâm linh, và những cái phần sai lầm của nó nó được rút ra hoặc cấp bớt để đem lại sự sáng suốt của nó. Vì cứ nói thì mình nên đặt cho nên nghiên cứu là tất cả tại sao mình phải nghiên cứu, tại sao mình lại mến có bạn đạo để nói chuyện, để mình đặt sách, mình thấy hành động người này thế nào, hành động người kia thế nào, hành động người nói thế nào, hành động tôi thế nào. Nó có cùng tôi thay sửa chứ. Nhưng mà tôi phải cảm ơn những hành động xấu trước mặt tôi. Tôi không nên chê những hành động. Có khi sau thì những cái gì đó. Có cái tóc của nó vùng bò, của nó vùng hoang gì. Sao? Tôi biết hết cái gì vậy. Thế nên tất cả đều là tài liệu của các bạn được tôi gọi rằng cái đạo sao chỉ ra tôi giải rồi bây giờ cố biến cái này không phải đâu. Đó là tài liệu giải cứu mà thôi. Hiểu chưa? Tùy tâm thức là hướng dạng. Còn cái sự sai lầm của mọi người nó đặt qua nó thấy rõ. Nó ăn năn ở trong đó mà nó không nói cho thằng nghe. Nó là biện hộ ở ngoài. Thế đó. Thế đó là đương nhiên phải. Thấy không? Thầy lưu. Còn cái sự thật là cái chuyện tu của mình chẳng hạn. Nó cuộc phải xuyên. Tôn giáo nào mà anh nói ra thì họ cũng sửa mình thôi.
Nó
thử
thách của nó là cái
địa
ngục nó thay đổi
thì
theo cái xã hội này
đó là cái sự suy xét ở bên ngoài của nó đúng, bởi vì nó thấy không có cái bằng chứng gì mà người ta nói người cái ông bán thịt heo thì trình độ của ông thịt heo, còn ông bán ba da trình độ ông ba da khác nhau, thấy không? Thì mỗi cái khác mỗi cái đạo nó khác, nó có cái trình độ của nhà lãnh đạo của nó, thấy không? Nếu mình xét tổng quát tất cả những đạo giáo thì tất cả đạo giáo đều có trình độ, mà trình độ nào cũng phải đi lên người gì phần mới là kêu một chánh pháp. Còn cái trình độ nào mà đi còn động còn kích, cái trình độ chưa chính họ làm sao giải quyết được cái gì khác, thấy không?